Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 21.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Phía trước chúng ta đã xem đến tâm tâm hồi hướng. Tâm tâm, đây có thể nói là niệm lực trong tâm được liên tục. Vậy rốt cuộc điều gì mới thực sự quyết định công phu quý vị? Ngộ Ích Đại Sư nói với chúng ta, có thể vãng sanh được hay không toàn là do có tín nguyện hay không. Bạn xem bạn có thể tâm tâm hồi hướng hay không? Hay nói cách khác, xem bạn có thể tâm tâm thoát ly ta bà, tâm tâm cầu sanh tịnh độ hay không? Thật sự tin, thật sự muốn về, dù bạn có niệm hay không, trên miệng có hay không, bạn vẫn là một mục tiêu, một phương hướng. Con gà, bạn xem, gà mẹ đang ấp trứng. Tuy rất siêng năng chăm chỉ để ấp những quả trứng của mình, nhưng mà chúng vẫn phải đi kiếm ăn, chúng vẫn phải đi vươn vai, vẫn phải đi ra bên ngoài. Sau khi kiếm ăn về rồi, lập tức liền trở lại để ấp trứng, không hề quên mất nhiệm vụ của mình. Tuy là đi ra bên ngoài, tuy là đi kiếm ăn, bạn xem chúng có quên cái ổ trứng này hay không? Thật nhanh chóng trở lại để ấp trứng. Cái ý nghĩa là như vậy. Chúng ta niệm Phật, bạn không thể lúc nào cũng niệm Phật. Công phu này thì cao rồi. Nhưng mà đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với A Di Đà Phật, bạn phải nhất tâm nhất ý. Niệm nào cũng muốn về Tây Phương, niệm nào cũng muốn thân cận A Di Đà Phật. Hết thảy những toan tính ở thế gian này, cả thảy đều buông xuống. Được như vậy thì bạn đạt được tiêu chuẩn của tâm tâm hồi hướng rồi. Những cái điểm mấu chốt này rất là quan trọng quý vị. Cho nên rốt cuộc công phu là gì? Công phu ở đây nói là được tịnh niệm liên tục, cái tâm mong mỏi về Tây Phương được liên tục, được thuần nhất. Sở dĩ ngày nay chúng ta tu tập công phu không thể thành tựu được, Vì chúng ta một mặt niệm Tây Phương, một mặt chúng ta vẫn niệm cõi ta bà này. Bạn xem, hai chân bước đi hai hướng, làm sao bạn có thể tiến được chứ? Hay chúng tôi có thể nói rõ ràng, quý vị muốn đi Tây Phương là giả, quý vị không thật sự muốn đi. Quý vị ở trong cõi ta bà này vẫn muốn khống chế, vẫn muốn chiếm hữu. Như vậy thì bạn không thể đi Tây Phương rồi. Chúng ta rất tinh tấn, rất nỗ lực dụng công, rất nỗ lực niệm Phật, nghe kinh. Khi nào công phu của chúng ta thành tựu vậy? Khi nào bạn trọn lòng hết ý đặt nơi Tây Phương, hết thảy thế gian này không màng đến nữa? Công phu của bạn chắc chắn sẽ có lực. Tình trạng hiện nay của chúng ta là một mặt muốn đi Tây Phương, một mặt vẫn nỗ lực níu giữ ta bà. Cho nên chúng ta đối với việc tu tập trải qua thời gian rất dài, bạn xem, không hề có được tiến bộ. Vậy làm thế nào để cho hàng phàm phu của chúng ta có thể nhất tâm hệ niệm đây? Làm sao cho hàng phàm phu của chúng ta có thể được tịnh niệm liên tục? Làm sao cho hàng phàm phu của chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc có tín tâm bất thối? Điều này là quan trọng, điều này là then chốt nhất trong vấn đề tu tập. Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều đồng tu Tịnh Tông hiện nay đang băn khoăn. Rốt cuộc mình nên chọn tu tập như thế nào? Nhất tâm nhất ý về nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất tâm nhất ý thân cận với A Di Đà Phật, thật ra chỉ cần dùng phương tiện một câu Phật hiệu này, sáu chữ hồng danh này là đủ rồi. Nhưng chúng ta hiện nay phàm phu nghiệp chướng đầy rẫy, cách Phật thời gian lâu xa, tuy câu Phật hiệu này có sức mạnh vô biên, tuy nhiên nội tâm của chúng ta quá thô kém rồi. Chúng ta tự mình không thể cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Vậy phải làm thế nào đây? Bạn xem, lão hòa thượng Hải Hiền, bộ đĩa của ngài dạy cho chúng ta một đoạn rất hay. Thượng căn thì niệm Phật nhập môn. Trung căn thì chỉ quán nhập môn. Hạ căn thì sám hối nhập môn. Những lời này đã giải quyết được vấn đề của chúng ta rồi. Một câu Phật hiệu bạn có thể thành công hay không? Xin thưa được. Hạng người nào vậy? Hạng người có thể lão lão thật thật, y giáo phụng hành. Chúng ta cũng biết đến tịnh độ, cũng biết đến một câu Phật hiệu. Tuy nhiên, một mặt chúng ta niệm Phật, một mặt chúng ta vẫn là tăng trưởng pháp thế gian. Một mặt chúng ta vẫn là dính mắc trong tài, sắc, danh, thực, thùy. Chúng ta vẫn dính mắc trong danh lợi của thế gian này. Không thể nào buông xuống được. Phải làm thế nào? Kinh giáo. Bạn phải hạ mình xuống một bậc. Phải chỉ quán nhập môn. Chỉ quán này chính là nhìn thấu buông xuống. Bạn nơi kinh điển, bạn làm cho rõ ràng tường tận rồi, chúng ta có thể buông xuống. Hòa thượng Tịnh Không một đời là giảng kinh thuyết pháp. Mục đích để độ cho thành phần tri thức này. Thành phần trí thức như chúng ta hiện nay rất muốn đi Tây Phương, tuy nhiên không nỡ xả bỏ ta bà, chính là hạng người này. Có hai hạng người tiếp xúc tịnh độ, họ có thể rất dễ dàng, rất nhanh chóng thành công. Một hạng là phước đức viên mãn, một hạng là thiện căn viên mãn. Phước đức viên mãn là hạng người có thể nghe, nỗ lực y giáo phụng hành, trong tâm không hề có hoài nghi, trong tâm không hề có so đo tính toán, chỉ là một mực thực hành, một mực chân thành niệm Phật. Họ chắc chắn sẽ thành công. Một hạng là thiện căn viên mãn, thể hiện bên ngoài như thế nào? Nghe một, ngộ mười. Một nghe ngàn ngộ, một nghe trăm ngộ, một nghe mười ngộ. Bạn xem, họ có sức lý giải vô cùng sâu. Kiến giải của họ, ngộ tánh của họ thì rất là cao. Hạng người này chắc chắn vạn sanh. Hạng phàm phu như chúng ta, đối với kinh điển không thể một nghe ngàn ngộ. Đối với một câu Phật hiệu này, chúng ta cũng không thể nào thật thà mà làm. Niệm được một chốc, chúng ta lại toan tính chuyện thế gian. Điều này thì khó rồi. Chúng ta phải từng bước học tập. Chúng ta phải từng bước bồi dưỡng thiện căn phước đức của chính mình. Từng bước hoàn thiện nội tâm của chính mình, chúng ta mới có thể vãng sanh được. Nghe lão hòa thượng giảng kinh là trực tiếp bồi dưỡng thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta. Nỗ lực mà nghe, biết được phương pháp nghe, học theo cư sĩ Lưu Tô Vân đã là một mô phạm điển hình nhất cho hạng phàm phu của chúng ta. Y giáo phụng hành 10 năm như một ngày, chúng ta sẽ thành công thôi. Phải chân thành mà nghe, nỗ lực mà nghe, ly tam tướng mà nghe, hoàn thành giới định tuệ trong lúc nghe. Ngộ tánh của chúng ta ngày càng nâng cao. Chúng ta đối với kinh giáo, đối với thế gian này, đối với Tây Phương Cực Lạc ngày càng tường tận. Ngộ rồi chúng ta buông xuống được. Vẫn là nỗ lực nghe kinh, vẫn là thực sự y giáo phụng hành rồi, nhưng dường như vẫn không có kết quả. Vậy là hiện tượng gì đây? Có hạng người này hay không? Có. Nghiệp chướng quá lớn ngăn che tâm của họ. Vậy phải làm thế nào? Lễ sám nhập môn, nỗ lực sám hối, nỗ lực học tập cải đổi chính mình. Vấn đề này rất quan trọng rồi. Bản thân chúng tôi cũng là nỗ lực sám hối, nỗ lực nhìn thấu buông xuống. Chúng tôi áp dụng là phương pháp này. Bản thân chúng tôi căn tánh kém cỏi, nghiệp chướng thì nhiều. Chúng tôi cảm thấy rằng những phương pháp này rất phù hợp cho mình. Cho nên mỗi một đồng tu chúng ta, đối với bản thân mình, nhất định phải tường tận, nhất định phải biết mình là ai, mình đang ở vị trí nào, chúng ta tu tập mới có kết quả. Nhất định phải hiểu được những thường thức này rất căn bản, rất quan trọng. Để chúng ta có thể nương vào đó mà tiến tu trong pháp môn tịnh độ. Không rõ ràng, không tường tận, một đời dụng công của bạn có thể là uổng phí. Như vậy thì đáng tiếc biết bao. Phía sau chữ tâm tâm là hồi hướng. Hồi là xoay chuyển, hướng là hướng đến. Hồi chuyển công đức của mình đã tu để hướng đến điều mình mong mỏi thì gọi là hồi hướng. Chúng ta hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, xem hàng ngày chúng ta tu sửa được những gì, chúng ta thay đổi được những gì. Chúng ta có phải là thật sự hồi hướng hay chưa? đạo lý của hồi hướng là nằm ở đâu? Quý vị xem, Bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng: vì mẹ mà phát tâm, cúng dường, tạo tượng, niệm Phật, niệm đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Trải xuống một ngày một đêm, bà thật sự niệm ra công phu, niệm đến được nhất tâm bất loạn. Liền vào trong ngục, thấy mình vào trong địa ngục, tìm mẹ. Mẹ của bà đã lên cung trời đau lợi rồi. Đây chính là thật sự hồi hướng. Vì sao mẹ của bà có thể nhận được phước đức này? Vì nếu không có nhân duyên là mẹ bà đọa địa ngục, có thể chưa chắc bà tu độc đạt đến cái trình độ công phu này. Là cái lý do này quý vị. Vì bà, cho nên Bà La Môn Nữ mới có thể thành tựu công phu rất cao như vậy. Vì tâm thương mẹ, vì tâm xót thương mẹ, cho nên bà nỗ lực tu tập. Mẹ của bà cũng là một động lực. Mẹ của bà là một yếu tố góp phần tạo nên cái công phu của bà. Đương nhiên bà phải nhận được phần của mình. Cho nên Bà La Môn Nữ khi đến địa ngục tìm mẹ của mình, thì quỷ vương mới bảo mẹ của bà đã lên cung trời đau lợi được 3 hôm rồi. Cho nên chúng ta phải nhất định hiểu được cái đạo lý của hồi hướng. Vì một đối tượng nào đó, chúng ta phát tâm, chúng ta dùng tâm, đạt được cái hiệu quả, thì người đó sẽ nhận được một phần hiệu quả. Đây gọi là hồi hướng. Hồi hướng trong đoạn kinh văn nguyện thứ 18 này chính là đem công đức của chính mình thí cho khắp các chúng sanh đều được thấy Di Đà Như Lai, sanh về cõi an lạc. Đây chính là ý nghĩa của 2 chữ hồi hướng trong lời nguyện. Ý nghĩa này thì vô cùng sâu rồi. Tâm tâm niệm niệm, thì trước chúng ta xem đến tâm tâm. Tâm tâm hồi hướng, rốt cuộc là hồi hướng điều gì, mong muốn điều gì? Ý nghĩa chân thật trong lời nguyện này chính là tâm tâm đều mong muốn hết thảy chúng sanh đều vãng sanh Cực Lạc, đều diện kiến Di Đà. Đây là tâm lượng thực sự của A Di Đà Phật. Chúng ta học đến lời nguyện này, chúng ta cũng phải phát ra cái tâm như vậy. Phát ra cái tâm như vậy rồi, chúng ta với A Di Đà Phật có thể tương ưng. Phát ra cái tâm mong mỏi độ thoát hết thảy chúng sanh, mong mỏi hết thảy chúng sanh về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để học tập, là yên ổn nhất, là thanh tịnh nhất. Vậy có người hỏi, vậy tại sao chưa độ hết chúng sanh đã thấy họ đi vãng sanh rồi? Về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sanh Cực Lạc thế giới thật nhanh, cũng là để độ thoát hết thảy chúng sanh thật nhanh. Về đến đấy rồi chúng ta mới có năng lực, chúng ta mới có thể giúp đỡ chúng sanh nhiều hơn, chúng ta mới có thể giúp đỡ chúng sanh rốt ráo hơn. Chúng ta làm được tự lợi lợi tha là viên mãn. Ở thế gian này năng lực của chúng ta thật là nhỏ bé, chúng ta tự mình cũng chưa thể đi được, bạn xem có thể giúp người khác hay sao? Về Tây Phương Cực Lạc thật nhanh, cũng là mong độ thoát hết thảy chúng sanh, cũng là mong cho hết thảy chúng sanh về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chính là cái tâm này, không phải vì ích kỷ mà về đến Cực Lạc thế giới. Càng nghĩ đến chúng sanh, càng thương xót chúng sanh, càng lo cho chúng sanh bao nhiêu, chúng ta thật sự phải càng về Tây Phương Cực Lạc thế giới nhanh bấy nhiêu. Đây mới là chính xác. Xem ai thật sự hữu duyên, chúng ta nỗ lực giúp đỡ họ. Hữu duyên ở đây là chân thật y giáo phụng hành. Chân thật họ cũng đang rất nỗ lực, rất gần với Tây Phương rồi, chúng ta nỗ lực giúp họ, không thể không giúp được. Còn bên ngoài họ chỉ có một chút hình thức, chỉ là y giáo phụng hành hình thức bên ngoài, bạn xem, vậy thì không cần thiết chúng ta phải về Tây Phương thật mau. Về Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta ung dung đi độ họ, như vậy thì không sai. Nhất định chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Bên ngoài thì nhìn thấy không độ chúng sanh, bên ngoài thì nhìn thấy không thương yêu chúng sanh. Thực ra những người này mới là chân thật thương xót, chân thật cứu vớt hết thảy chúng sanh. Từ chúng ta không có năng lực, chúng ta ở cõi này cũng muốn độ chúng sanh, muốn làm Phật sự, bạn xem. Thật sự là không có trí tuệ. Cho nên chúng ta đối với vấn đề tu tập, tự mình phải có trí tuệ, có thể rõ ràng, tường tận. Tự mình có thể đi đến Tây Phương, đây là mong mỏi lớn nhất của A-di-đà Phật. Đối với những thường thức này, quý vị nhất định phải có tâm xem xét bản thân mình, nhất định phải vạch ra con đường phương hướng cho chính mình. Như vậy thì chính mình có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là tăng thượng duyên cho người khác đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là hoàn toàn chính xác, tuyệt đối chính xác rồi. Bạn tự mình chưa thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, bạn có nói nhiều hơn, giúp nhiều hơn đều là không bằng. Bạn làm ra một tấm gương thật tốt để về đến Tây Phương. Người khác xem thấy rồi, cảm động rồi, tự họ cũng sẽ muốn về Tây Phương Cực Lạc thôi. Đây là cách rất nhiều người trong quá khứ đã làm. Thật là có trí tuệ. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonyida.net.